Vì vậy mà Kinh Kim Cang Phật nói sao? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Đó, rất là dễ. Muốn gặp Phật dễ ợt, có gì khó. Nó thấy các tướng nó không thiệt tướng thì thấy Phật ngay à. Bây giờ quý vị chịu thấy các tướng là không thiệt không? Hay là chịu thấy thiệt? Mà chịu thấy thiệt thì thấy chúng sanh chứ không thấy Phật. Còn mình thấy các tướng nó không thiệt, đó là thấy Phật. Như vậy thì dạy chúng ta tu sống trong cái trí suy gẫm, rồi mình thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật đó thì mình không còn chấp dính, tức là sống trở về tự tánh. Còn hiện giờ chúng ta vì sống với cái mê lầm cho nên thấy cái gì cũng thiệt. Mà thấy cái gì cũng thiệt tức là dính mắc, là chấp trước. Mà dính mắc chấp trước thì làm sao mà thấy Phật được? Phật tức là tánh giác của mình. Như vậy thì chúng ta tu muốn cho thấu suốt thì phải nắm cho vững được cái lý thật. Bởi vậy hồi xưa tôi nghe câu chuyện kể thì tôi cũng hơi ngại. Một thiền sư nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau gặp Thiện Hữu Tri Thức chỉ dạy tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Đó. Rồi bây giờ sau 30 năm tôi thấy lại núi sông là núi sông. Đó. Như vậy đầu tiên là thấy núi sông là núi sông thì cái trình độ đó như ai bây giờ? Như tất cả chúng ta bây giờ, núi sông là núi sông, cái gì cũng thiệt hết. Đó. Nhưng nhờ Thiện Hữu Tri Thức chỉ dạy thấy núi sông không phải là núi sông, tất cả đều là tướng duyên hợp, mà duyên hợp thì hư giả, không có một pháp thiệt. Thì quý vị kiểm đi, ở thế gian này có cái gì mà không biến đổi không? Tức là một sự tuần hoàn chuyển biến từ con người cho tới muôn vật, không có cái gì dừng, không có gì mà đứng một chỗ. Mà đã là chuyển biến thì thiệt sao được? Nó chuyển biến thì nay còn mai mất, khi hợp khi tan bất thường. Mà đã còn mất hợp tan bất thường thì thiệt sao được? Phải không? Không thiệt mà mình tưởng là thiệt là cái nghĩ sai lầm. Nghĩ sai lầm đó là si mê. Bây giờ không thiệt biết đúng là không thiệt thì đó là thấy bằng trí tuệ. Mà thấy bằng trí tuệ chúng ta dẹp được cái si mê. Mà hết si mê thì tức là hết vọng tưởng. Bây giờ vọng tưởng đuổi không đi là tại sao? Tại vì còn si mê. Còn si mê còn chấp. Tôi nói thí dụ, bây giờ giả sử như tất cả quý Phật tử ở đây mà có một người nào đó bị một kẻ khác mắng, nói nhục, nói là ngu, nói là dại, nói là cuồng điên vân vân, thì cái người đó nghe người ta mắng ngu dại điên thì sẽ làm sao? Sẽ bình tĩnh hay sẽ làm sao? Chắc hết bình tĩnh rồi, thấy không? Ở giữa mọi người mà bị chê ngu, chê dại, chê điên thì chắc là hết bình tĩnh. Như vậy là tại sao chúng ta mất bình tĩnh? Tại chúng ta nghĩ rằng mình khôn. Bây giờ nói ngu đó là trái, mình sáng suốt mà nói mình dại cũng là trái, mình tỉnh táo mà nói mình điên đó là trái. Cho nên mình cố gắng mình cải cho giữ được cái vị trí khôn, sáng và tỉnh, phải không? Nhưng mà khi muốn giữ vị trí đó rồi hai bên cãi lộn nhau thì còn khôn, còn sáng, còn tỉnh không? Còn không? Còn bây giờ người ta nói mình ngu, mình dại, mình điên mà mình tỉnh táo, mình cười, thì đó mình còn giữ được cái vị trí khôn sáng và tỉnh không? Như vậy thì cãi với nhau để giành khôn, giành sáng, giành tỉnh, nhưng rốt cuộc là hai bên đều điên hết cả chùm, phải không? Còn mình, người ta nói mình ngu dại mà mình tỉnh, mình sáng suốt, mình không có dính, mình không có chấp gì hết, thì mình trọn vẹn là sáng suốt. Như vậy thì quý vị thấy cái nào hơn? Cãi lộn là hơn, hay là cười trước cái lời chê, lời mắng nhục của người ta là hơn? Vậy đó mà người, kể cả người tu rồi thì cũng không nhìn nổi nữa, phải không? Như vậy thì quý vị mới biết rằng chúng ta mắc kẹt ở trong cái mê lầm. Do mắc kẹt cái mê lầm đó mà chúng ta buông không nổi, gỡ không sạch được những cái chấp trước của chúng ta. Buông không được, gỡ không sạch thì làm sao chúng ta thấy được cái chân như, cái Phật tánh của mình? Đó vậy nên tu là phải can đảm. Mà muốn can đảm phải biết tất cả các pháp duyên hợp là hư dối, là không thiệt, là cái tạm bợ. Biết rõ như vậy, thấy đúng như vậy là chúng ta mới gỡ được. Bây giờ quý vị ngồi lại gẫm xét tường tận thì thấy có phải là hư dối, có phải là tạm bỡ không? Bây giờ thân mình thôi chứ đừng nói là cái gì ngoài. Mới thấy hôm qua hôm kia những người thân mình bất thành có tai nạn xảy ra, cái bữa nay lại sao? Sửa soạn đi đó mà, phải không? Thì như vậy thiệt sao được? Nếu là còn đó, mức đó, nó không có nhất định. Còn thân mình cũng vậy, khi thì khỏe, khi thì mệt, khi thì vui, khi thì buồn, luôn luôn bất an, thì như vậy thiệt sao được? Nếu thiệt thì nó ở một cái chừng mực cố định, mà nó không thiệt cho nên nó chuyển biến không dừng. Vì vậy mà chúng ta không có phải thật ngỡ lầm rằng thật. Phật chỉ cho chúng ta biết thực tình con người và muôn vật là sự chuyển biến hợp tan, nó không có cái gì thật hết. Vậy mà chúng ta tưởng thật. Như bây giờ tất cả chúng ta ai cũng tưởng thân mình thật, mà tới khi hết duyên, bệnh nạn, hấp hối thì lúc đó còn thấy mình thật nữa không? Tới thở không kịp, sắp tắt thở đó, lúc đó thấy thật và thấy giả. Thấy mấy mươi năm qua như giấc mộng, không có gì là thật hết. Như vậy tới người tu thấy được từ khi chúng ta còn trẻ, từ khi chúng ta còn mạnh, đã thấy được lẽ thật đó thì chúng ta mới vững tiến tu hành, và chúng ta mới không cố chấp. Còn đợi tới cái giờ phút chót mới thấy không thật, mà thấy không thật thì sắp đi mất rồi, còn gì nữa đâu mà tu mà tỉnh, phải không? Cho nên Phật dạy chúng ta phải tỉnh từ khi chúng ta còn khỏe, còn mạnh, còn trẻ trung để mà thấy. Cho nên tôi nói Đức Phật chúng ta rất là kỳ đặc. Khi Ngài còn một vị làm vị thái tử, đi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, thì Ngài liền nghĩ những người kia là con người, rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Ta là con người cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Thấy như vậy cái Ngài tỉnh liền, Ngài đi tu. Còn mình bây giờ thấy bao nhiêu người già, thấy bao nhiêu người bệnh, thấy bao nhiêu người chết mà tỉnh chưa? Thấy người đó già tưởng mình không già, thấy người ta bệnh tưởng mình khỏe mình không có bệnh, rồi thấy người chết tưởng đâu mình không có chết, phải không? Chết là dành cho ai á, chứ mới dành cho mình. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta phải khéo, phải nhận ra, phải tỉnh táo để mà tu hành. chứ không có nên cứ chìm trong cái mê lầm như từ thuở nào. Như vậy thì cái giá trị của người tu là phải biết trước cuộc đời của mình nó sẽ kết thúc như thế nào. Mình biết trước rồi thì mình mới có thể cố gắng tu hành. Còn nếu mình không biết gì hết, chờ tới đó rồi hoảng hốt, rồi cầu xin, rồi rước quý thầy quý cô lại niệm Phật để cầu về cực lạc phụ, hồi sống thì không tỉnh, sắp chết có tỉnh được không? Nếu có phụ thì cũng phụ sơ sơ ngoài đó, làm sao mà chuyển nổi cái tâm mê lầm cho mình. Vì vậy mà chúng ta phải thấy, phải thấu đáo được cái mê lầm của mình mà sửa nó, trừ nó, thì trên đường tu chúng ta mới được kết quả. Chứ còn mình cứ mờ mịt như vậy thì không bao giờ tu đến cái chỗ kết quả tốt.